Bất hủ phàm nhân, chương 1036. Chủ nhân pho tượng, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ cúi người xuống, đưa tay vuốt ve pho tượng này một cái. Vô số kỳ quái tin tức như thủy triều giống nhau trào vào thức hải Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng bảo vệ tâm thần. Một lúc lâu sau đó, hắn mới khiếp sợ để tay xuống. Mặc dù hắn thức hải rộng mênh mông, càng là bản thân có màu tím thức hải hồ lớn. Nhưng tin tức ùa ra hướng thức hải hắn quá mức bề bộn đến có thể làm cho thức hải người bình thường vỡ ra. Những thứ bề bộn tin tức này, hữu dụng cũng là số ít cực kỳ. Mấy canh giờ sau, Mạc Vô Kỵ chỉ sửa sang lại một phần đứt quãng tin tức, tất cả tin tức không cách nào thấy rõ tích đều bị hắn phá hủy. Chủ nhân cũ của pho tượng gọi là Lưu Tinh, tựa hồ là một người phi thường rất giỏi. Tính tình mạnh phi thường, có một loại tâm tính thiên hạ duy ngã độc tôn ở trong đó. Về sau người này đắc tội nhất Lưu Cường Giả, bị người vây công, sau cùng trọng thương đến tình cảnh không cách nào hoàn nguyên. Tại Lưu Tinh sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn gặp một người tên là Quan Hoan. Quan Hoan tư chất thấp, tính cách là phi thường lạc quan, hắn truyền thụ cho Quan Hoan đại đạo. Sau khi truyền thụ hết Quan Hoan đại đạo, Lưu Tinh lại đem chính bản thân ý niệm hóa thành hàng tỷ đạo thẩm thấu tới trong vũ trụ mênh mông. Đang mong đợi không ai có thể đủ dung hợp thành ý niệm của hắn, sau cùng lần nữa sống lại trở về. Những thứ này, chính là hết thảy tin tức Mạc Vô Kỵ lấy được. Lúc này Mạc Vô Kỵ cũng không ngồi yên nữa, hắn thế nhưng là quá rõ Quan Hoan là ai. Thiên Phàm Tông khai tông đứng đầu, cho tới nay, hắn đều cho rằng Thiên Phàm Tông sở dĩ có ngày hôm nay, đều là công lao của Quan Hoan. Hiện tại Mạc Vô Kỵ mới hiểu được, thì ra lúc đầu Quan Hoan là Đờ Si Cường Giả Lưu Tinh truyền thụ. Có thể khẳng định pho tượng này cũng là Quan Hoan mượn Lưu Tinh di hài đến trọng tố, người Thiên Phàm Tông về sau thậm chí không biết pho tượng kia là ai, nói không chừng còn tưởng rằng pho tượng này chính là Quan Hoan. Những thứ này không phải là Mạc Vô Kỵ quan tâm, Mạc Vô Kỵ để ý là cường giả Lưu Tinh lại đem hắn ý niệm của mình hóa thành hàng tỷ đạo thẩm thấu đến trong vũ trụ mênh mông. Tên này là đang mong đợi tương lai có một ngày có thể mượn ý niệm của hắn sống lại, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mạc Vô Kỵ khẳng định trên người mình có một đạo Lưu Tinh ý niệm, nếu không, thời điểm hắn mới vừa mới nhìn thấy Lưu Tinh pho tượng, không có một loại bi thương cảm giác. Dù cho trên người mình có thiên địa lô, còn có một cặp thiên địa quy tắc nguyên đan. Mạc Vô Kỵ lúc này cũng là vô tâm tu luyện, hắn lại đem di hài pho tượng kia toàn bộ bỏ vào trong hộp ngọc. Sau đó Mạc Vô Kỵ trốn vào trong chỗ sâu Thiên Phàm Tông tông môn, tiến vào phàm nhân giới, bắt đầu tìm kiếm trên người mình một chút ý niệm này. Mạc Vô Kỵ biết sợ rằng so với biển rộng tìm kim còn khó hơn, bởi vì cái này ý niệm coi như là dung hợp đến trong linh hồn của hắn, hiện tại cũng là không hề chủ quan ý thức. Chỉ có chờ tu vi của hắn dâng lên đến trình độ nhất định, ý niệm cường đại đến trình độ nhất định sau đó, đạo này ý niệm mới có thể hình thành chân chính ý thức. Loại chuyện này Mạc Vô Kỵ là tuyệt đối sẽ không để cho ngoài phát sinh, hắn muốn hủy diệt trước khi một tia ý niệm hình thành chân chính chủ quan ý thức. Phàm nhân giới là thế giới của Mạc Vô Kỵ, nơi này chất đống một đống thần linh mạch cùng thượng phẩm thần tinh cộng thêm lại. Góc truyện audio.com, có hồng mông sinh thức cùng thiên địa lô, nơi này sớm đã là tu luyện thánh địa. Không muốn nói đại hoang, chính là Súy Hoa cũng biết mình cần tăng nhanh tăng lên tu vi, dứt khoát ở một bên nỗ lực tu luyện. Mạc Vô Kỵ tiến vào phàm nhân giới sau đó, thức hải tâm thần hoàn toàn thẩm thấu tới rồi mỗi một nơi thân thể hắn, bao gồm huyết dịch, bộ xương, mạch lạc thậm chí là trong hồn phách. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ tình trạng kiệt sức mở mắt. Trong mắt hắn toàn bộ là thất vọng, hắn cũng không có tại trên người mình tìm được này một tia ý niệm. Tại hắn mở hộp ngọc ra vuốt ve đến pho tượng kia hài cốt sau đó, thương cảm vẫn còn, điều này nói rõ trong thân thể hắn ý niệm vẫn còn. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, vô luận như thế nào, hắn cũng phải tìm đến địa phương có một tia ý niệm tồn tại. Lại là một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, mọi người gầy gò một vòng, vẫn không có tìm được một tia ý niệm này. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tìm kiếm, hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chính bản thân thật là Lưu Tinh truyền thế? Nếu là như vậy, hắn đích xác là tìm không được một tia ý niệm đó. Trên thực tế Lưu Tinh loại người bảo thủ thiên hạ lão tử đệ nhất này, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng không thích. Nếu mà hắn thật là Lưu Tinh truyền thế, hắn lại không thích cũng không khỏi không tiếp nhận. Thở dài, Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đình chỉ tìm kiếm một tia ý niệm, bắt đầu lại đem tu vi của mình đề thăng tới tiên thần hậu kỳ rồi lại nói. Vừa lúc đó, hắn chợt nhớ tới đoạn môn ấn ký. Trước đây hắn bị đoạn môn hạ ấn ký, sau đó, hắn không tìm ra được. Ý niệm cùng ấn ký mặc dù là hoàn toàn khái niệm bất đồng, đạo lý là không sai biệt lắm, đều là thông qua ý chí hoặc là thần niệm đến khắc đến trên người tu sĩ. Ấn ký là tiếp một cái để cho người hạ ấn ký mới biết ký hiệu, mà ý niệm còn lại là đáng sợ nhiều hơn, một khi lớn lên, trực tiếp niết hóa tất cả người chủ. Đoạn môn ấn ký nếu mà không phải là con Nông Thục Uyển, hắn sợ là thật tìm không được. Nông Thục Uyển, một nữ nhân ôn nhu như tiểu muội nhà bên, lại hết lần này tới lần khác có một cái biệt hiệu độc tiên tử. Nàng là đoạn môn sát thủ, vì đoạn môn giết vô số cường giả. Nếu mà không phải là gặp phải hắn, nếu mà không phải là hắn còn có hóa độc lạc, hắn đã chết ở trong tay Nông Thục Uyển, xem lại chương 318. Độc tiên tử Nông Thục Uyển giống như hắn là người chuyển thế sống lại tại trước khi chết nói cho hắn biết đoạn môn ấn ký ở tại địa phương nào. Đoạn môn lại đem ấn ký hạ ở bên trong công pháp vận hành Chu Thiên, tại bên trong tu sĩ Chu Thiên vận hành gia nhập một tia mịt mờ thần niệm ấn ký khí tức. Loại này ấn ký bám vào tại nguyên lực bên trên theo Chu Thiên vận hành vô ảnh vô hình, coi như là lúc ban đầu tình cờ cảm giác được vận hành công pháp có chút vấn đề cũng cho là linh khí không đủ hoặc là cảm ngộ không đủ. Thời gian dài lâu, sẽ dần dần bỏ qua. Trên thực tế hắn đoạn môn ấn ký bị hạ có một đoạn thời gian, tại quá trình tu luyện bên trong hắn cũng là hữu ý vô ý không để mắt đến một tia ấn ký bám vào bên trên nguyên lực của hắn này. Đây là thủ đoạn ấn ký cao minh nhất Mạc Vô Kỵ đã gặp, dù cho hiện tại, hắn cũng chỉ là có thể đuổi đi, chính bản thân còn chưa phải sau đó loại ấn ký này. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lần nữa bắt đầu vận hành Chu Thiên tu luyện, lần này hắn tỉ mỉ kiểm tra tại 108. Góc truyện audio.com, nhánh mạch lạc bên trong Chu Thiên vận hành bất luận cái gì một tia nguyên lực cùng thần linh khí. Để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng là, lại là đi qua mười mấy ngày, hắn phát hiện nguyên lực của mình cùng Chu Thiên vận hành thông suốt, trong đó cũng vậy không có nửa điểm vấn đề. Tại Mạc Vô Kỵ lần thứ hai chuẩn bị buông tha, trong hắn linh đài một đạo rõ ràng quang mang hiện lên, trong lòng Mạc Vô Kỵ đột ngột chấn động, hắn cuối cùng nhớ ra chỗ không ổn. Trên thực tế tại thật lâu trước hắn cũng cảm giác được không thích hợp, chỉ là vẫn không có quá để ý, chính là ngày hôm nay, hắn tìm được đáp án. Đó chính là đỉnh cấp thần thông của hắn, sinh tử luân. Trước đây thời điểm hắn bước vào tiên tôn trùng tu thần thông, sinh tử luân cũng giống vậy phát sinh biến hóa. Nguyên bản sinh tử luân là một trong hắn đại thần thông, xuất thủ sau đó bởi hắn khống chế sinh tử luân cuốn đi sinh cơ, niết hóa tử khí. Lần kia thần thông giác ngộ STL của hắn cư nhiên có thể tự động hấp thu tất cả sinh cơ tử khí, thì thôi, sinh tử luân hấp thu sinh cơ tử khí sau đó, còn có thể chính bản thân trưởng thành. Mạc Vô Kỵ lúc đó cũng có chút lo lắng, trong lòng cũng nổi lên cái phiền phức, hắn còn chưa từng nghe nói qua có thần thông có thể chính bản thân trưởng thành. Thần thông chính bản thân lớn lên, tương lai phản phệ chủ nhân cũng không phải không có khả năng. Xem lại chương 775, 776. Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo đều là chính bản thân chậm rãi lục lọi, chủ yếu thông qua 108 nhánh mạch lạc khải đạo lạc giúp hắn hộ tống. Đối với trong tu luyện có thể chính bản thân trưởng thành thần thông, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là có chút không thích hợp. Tới ngày hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ sinh tử luân không thích hợp ở chỗ nào. Thần thông vốn chính là thủ đoạn của tu sĩ, nơi nào thủ đoạn có thể tự chủ hấp thu sinh cơ tử khí trưởng thành. Không phù hợp thiên địa quy tắc. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng chính bản thân sinh tử luân cường đại tại trước khi hắn thất giới chỉ không có triệt để lớn lên, thời gian quy tắc đã mơ hồ, STL của hắn chính là đệ nhất thần thông. Hiểu sinh tử luân vấn đề này, Mạc Vô Kỵ lại cũng vô tâm ở lại phàm nhân giới tu luyện, hắn rời đi phàm nhân giới hạ xuống rơi vào chỗ thiên phàm tông ngọn núi cao nhất đã tàn phá. Nhất định phải tiêu trừ hết tai họa ngầm bên trong sinh tử luân ấn, thế nhưng là chỉ cần hắn bản thân có sinh tử luân, tai họa ngầm làm sao tiêu trừ. Không cần sinh tử luân, cái này cũng không thể đại biểu tai họa ngầm bên trong sinh tử luân bị tiêu trừ hết. Sinh tử luân ấn là một trong thần thông Mạc Vô Kỵ thích nhất, bởi vì hắn sinh cơ lạc, sinh tử luân ấn tại cùng giai dưới, gần như là vô địch tồn tại, càng là vượt cấp đấu pháp đỉnh cấp thần thông. Bỏ đi sinh tử luân ấn cái tai họa ngầm này, thiên phàm tông tuyệt đối không phải là nơi đi tốt nhất, hắn phàm nhân giới cũng không phải địa phương tốt. Mạc Vô Kỵ luôn mãi tự hỏi, vẫn là quyết định đi tịch diệt hải. Chỉ có tại bên trong tịch diệt hải, mới không có bất kỳ người nào đến quấy rầy hắn tiêu trừ sinh tử luân ấn tai họa ngầm. Ở trước khi tai họa ngầm bị loại đi, hắn không thể đi tìm kiếm thư âm. 3 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ lần nữa đi tới tịch diệt hải vùng ven. Hắn lựa chọn địa phương rời xa Thanh Hải đảo, cũng vậy rời xa truyền tống trận vị trí. Xác định xung quanh không có bất kỳ tu sĩ sau. Góc truyện audio.com, đó, Mạc Vô Kỵ bước vào bên trong tịch diệt hải. Lạc Thư cùng thánh đạo phù bảo vệ thức hải của hắn, lúc này hắn là thánh thể thân thể coi như là không đi vận chuyển công pháp luyện thể tịch diệt hải nước biển cũng không cách nào niết hóa thân thể của hắn. Mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ tại đáy tịch diệt hải lựa chọn một chỗ bằng phẳng bố trí xong hộ trận 108 nhánh mạch lạc đều nghịch chuyển chu thiên. Những chu thiên này mỗi một cái đạo đều là từ khải đạo lạc kết thúc, hắn muốn thông qua khải đạo lạc tìm kiếm như thế nào giải quyết vấn đề đại thần thông sinh tử luân có thể tự động hấp thu tử khí trưởng thành. Tu luyện không năm tháng, 10 năm, trăm năm, nghìn năm, vạn năm thoáng cái mà qua. Thần lục cùng thần vực tu sĩ lui tới sớm đã thành chuyện thói quen, thần vực mới ấp trứng thần vực xào chỗ thần vực thần lục tu sĩ cùng thần tộc tu sĩ vẫn như cũ tại giằng co. Vạn năm đến, không biết bao nhiêu thần tộc tu sĩ bị chém giết cũng không biết bao nhiêu thần vực thần lục tu sĩ chết ở nơi này. Năm đó Mạc Vô Kỵ thét ra lửa ở toàn bộ thần vực cùng thần lục sớm đã trở thành quá khứ, thậm chí nghị luận cũng vậy cực ít có người nhắc tới hắn. Chỉ có thời điểm nói đến hỗn độn thần cách mọi người mới tình cờ nhớ tới một người tu sĩ tên là Mạc Vô Kỵ rất hào phóng, cũng sẽ tình cờ nhớ tới vong xuyên đạo môn cô gái xinh đẹp Khúc Du Chi Ân tất báo, sau cùng bỏ mạng ở táng thần cốc. Cách chương.